Y Tiên Thiểu, chương 809, Động Tĩnh Chi Nhân Chi Mã, 2, Góc Chuyện Audio.com. Ngư Trường Kiếm là dũng giả chi kiếm, cũng là thích khách chi kiếm, bởi vì nấp trong bụng cá cho nên rất ngắn nhỏ, nhưng lại vô cùng sắc bén, chính là nhân tuyên đứng đầu của thích khách. Nhưng mà chuôi kiếm này đương nhiên không phải là Ngư Trường Kiếm trong truyền thuyết, nhưng nó vẫn là bảo kiếm, hơn nữa là một thanh cổ kiếm, bởi vì trên thân kiếm có phù văn rậm rạp, trên chuôi kiếm viết hai chữ cổ, đáng tiếc tùy qua đồng học không có nghiên cứu nhiều văn tự cổ đại, rõ ràng không nhận biết. Nhưng mà tùy qua có thể cảm giác được đây là một thanh phi kiếm không tồi, ít nhất xem như trung phẩm bảo khí. Thanh phi kiếm như vậy rơi vào trong tay nữ quỷ Xuân Sơn Thủy Nguyệt quên nguồn quên gốc, thật sự là đại tài tiểu dụng. Hơn nữa tùy qua có thể cảm giác được thanh kiếm này là bổn mạng pháp bảo của Xuân Sơn Thủy Nguyệt, bởi vì bên trong còn lưu lại ý chí của nàng, lúc này phi kiếm lọt vào trong tay tùy qua có ý chí bài xích mãnh liệt trong đó, dường như muốn thoát ly tùy qua khống chế. Đáng tiếc nó cuối cùng vẫn không phải linh khí, không có kiếm linh, mất đi chủ nhân điều khiển thì chỉ là tử vật, không có khả năng biến hóa, càng không có khả năng phát động công kích với tùy qua. Trừ thanh phi kiếm này ra, Xuân Sơn Thủy Nguyệt còn lưu lại một vòng tay. Vòng tay xanh biếc xem ra giống như phỉ thúy thượng phẩm, nhưng mà trên thực tế nó là thủ trạc, nhưng mà người chế tạo không gian thủ trạc này hiển nhiên quan tâm tới thẩm mỹ, cho nên làm cho nó biến thành một kiện trang sức. Tùy qua biết rõ, Xuân Sơn Thủy Nguyệt đại bộ phận thứ tốt có lẽ đặt trong thủ trạc này. Bởi vì phàm là người tu hành nếu có không gian pháp bảo, đều mang đồ vật quý trọng nhất và pháp bảo quan trọng bỏ vào trong đó, bởi vì chỉ có cảm thấy mang theo bên người mới an toàn nhất, lưu tại bất kỳ địa phương nào cũng không yên tâm. Điểm này ngay cả tùy qua cũng là như thế, hôm nay hắn có không gian trong Hồng Mông Thạch, cơ hồ hắn mang toàn bộ gia sản lưu bên trong. Đương nhiên cũng không phải là người tu hành nào cũng may mắn như tùy qua có được không gian pháp bảo vô cùng vô tận. Không gian thủ trạc kỳ thật trong pháp bảo không gian không coi là hàng cao đẳng, nhưng vì luyện chế pháp bảo không gian yêu cầu rất cao cho nên trước mắt không gian pháp bảo còn tồn tại rất ít, bởi vì không gian thủ trạc cũng biến thành xa xỉ phẩm trong mắt người tu hành. Tuy trong không gian thủ trạc này còn có ý chí tinh thần của Xuân Sơn Thủy Nguyệt, nhưng dù sao cũng không phải bổn mạng pháp bảo của nàng ta, cho nên nàng lưu lại ý chí cũng không được, huống hồ cảnh giới tinh thần lực cũng kém tùy qua quá xa, cho nên tùy qua ngưng tụ tinh thần lực vào không gian thủ trạc, lập tức thế như trẻ che tiến vào không gian thủ trạc. Không gian thủy trạc của Xuân Sơn Thủy Nguyệt chỉ rộng chừng 300-400 lập phương, cũng chỉ bằng một hai gian phòng lớn. Đối với không gian thủ trạc mà nói, không gian này cũng tính là lớn rồi. Đại khái là đạt được vụ ẩn thiên quân sủng hạnh, đồ vật không gian thủ trạc của Xuân Sơn Thủy Nguyệt cũng có không ít, chỉ tinh nguyên đan cũng chừng 500 hạt. Tuy con số này với tùy qua mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng mà người tu hành khác nữ nhân này xem như một tiểu phú bà. Huống chi trừ tinh nguyên đan ra, nữ nhân này còn có không ít đan dược khác. Đó là đan dược chứa trong bình nhỏ, bên trong chỉ có 5 miếng, đây là đan dược màu đỏ, trong đan dược có vầng sáng lưu truyền, chẳng khác gì một viên minh châu đỏ. Góc Chuyện Audio.com, Sẩm, Huyền Huyết Chiến Thiên Đan, tùy qua hiểu các loại linh dược đan dược rõ như lòng bàn tay, tự nhiên là nhận ra thứ này. Long Chiến Vô Dã, Huyết Huyền Hoàng, Huyền Huyết Chiến Thiên Đan là đan dược chuyên môn tăng sức chiến đấu, có thể giúp sức chiến đấu của người ta trong khoảng khắc tăng lên gấp 3 lần. Tinh thần lực nguyên khí cũng tăng lên gấp 3. Hơn nữa cũng khác với những đan dược rác rưởi là, nó không có cảnh giới hạn chế, cũng không tạo thành tổn thương với người tu hành, thời gian duy trì càng lâu, dài đến 1 giờ, 2 giờ. Trong cảnh giới ngang nhau, nếu như đột nhiên bộc phát sức chiến đấu gấp 3 lần, xác thực có thể miểu sát đối thủ. Nhưng mà Huyền Huyết Chiến Thiên Đan này luyện chế không dễ, trừ vài loại linh dược ra còn cần huyết thạch làm dẫn. Nghe đồn huyết thạch là máu của kỳ lân rơi trên mặt đất trải qua vô số năm trôi qua hình thành đá cứng, nhưng người tu hành cầm nó trong tay, sau đó rót chân khí vào thì nó sẽ biến mềm, sau đó sẽ lưu động như giọt máu. Nhưng mà nghe đồn phần lớn là có thành phần khoa trương trong đó, kỳ lân chính là thượng cổ thần thú, máu của nó vô cùng chân quý, hình thành một giọt huyết thạch chưa chắc là kỳ lân huyết mà rất có thể là máu của một ít cổ tu sĩ rơi xuống đất. Những tu sĩ đại năng này pháp lực thông thiên, cho nên máu huyết bản thân ẩn chứa pháp lực chiến ý cùng sinh mệnh lực và nguyên khí. Cho nên mang huyết thạch và vài loại linh thảo hỗn hợp cùng một chỗ mới có thể luyện ra Huyền Huyết Chiến Thiên Đan. Loại đan dược này chuyên môn chuẩn bị cho chiến đấu cuồng, khó trách Trần Mã Khả nói Xuân Sơn Thủy Nguyệt nữ quỷ khó đối phó. Xác thực có thể bộc phát sức chiến đấu gấp 3 lần, xác thực không dễ dàng đối phó. Đáng tiếc là lại ứng nghiệm câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Xuân Sơn Thủy Nguyệt nữ nhân này đánh lén tùy qua thật sự là đá phải thiết bản, nhất định chỉ có thể là bi kịch. Nhất là nàng bị tùy qua dùng hồng mông thạch thu thập, không cách nào nhúc nhích, ngay cả cơ hội nuốt đan dược cũng không có, cứ như vậy bị tùy qua một cục gạch chụp chết, quả nhiên là chết oan uổng. Trừ đan dược ra, trong không gian này còn có y phục ninja và kimono, không hề nghi ngờ nữ nhân này quả nhiên như Trần Mã Khả miêu tả, từ trong thực chất đã xem trọng văn hóa của đám quỷ lùn, ngay cả đống trang phục cũng không ngoại lệ. Đối với những vật này, tự nhiên bị tùy qua ném như rác rưởi. Trừ đồ đồng phục hấp dẫn ra, rõ ràng còn có một bức đông cung đồ không biết xuất ra trong tay của ai, nhưng mà nó miêu tả rất nét. Là danh gia háo sắc làm thành, bởi vì họa sĩ phi thường không tệ, nội dung là nam nữ ở hoang dã, thác nước, bụi cỏ các nơi, miêu tả động tác và biểu lộ rất xuất thần, ngay cả cảnh vật cũng rất sinh đôi. Bức đông cung đồ này không phải vẽ trên giấy, mà là tơ tằm dệt thành gấm, tuy niên đại đã lâu nhưng lại bảo tồn hoàn hảo, rực rỡ hẳn lên. Đông cung đồ bị tùy qua lưu lại, bởi vì thứ này đúng là tác phẩm nghệ thuật. Trừ những vật này ra, còn có một đống lớn ám khí, độc dược, đạo cụ ninja, đương nhiên cũng bị tùy qua ném ra ngoài như rác. Vì vậy không gian thủ trạc của Xuân Sơn Thủy Nguyệt cơ bản là bị tùy qua ném sạch, chỉ còn lại một chút đan dược, một bức đông cung đồ, còn có một thiết cầu toàn thân màu đen. Tùy qua nhìn qua thiết cầu này cũng vẫn kinh ngạc một phen, thầm than một tiếng may mắn. Cách chương.